phát triển trí tuệ chứng ngộ vô ngã. Hai La Mã, phát triển trí tuệ chứng ngộ vô ngã. Samgon Khonjul nói rằng cần thiết phải có cái thấy đúng, chánh kiến để loại bỏ cái nguồn của những cảm xúc phiền não trong tâm mà nó ngăn chặn sự giải thoát. Đó là lý do tại sao chúng ta cần có cái thấy đúng và hiểu những lý do tại sao phải có cái thấy đúng đã được bàn đến trong chương trước. Đoạn thứ nhì của bản văn này nói về cái thấy bàn về sự cần phát triển trí tuệ chứng ngộ vô ngã. A. Tính vô ngã của cá nhân. Căn bản của cái thấy này là tính vô ngã mà trong các kinh gọi là cái thấy về những gì sẽ bị hoại diệt. Cái thấy này giải thích các uẩn, phạm, skanda mà chúng liên tục thay đổi, tích lũy và hoại diệt. Tất cả các uẩn đều vô thường, chịu sự biến đổi và tất nhiên hoại diệt. Cái gì mới tất nhiên sẽ suy thoái, trở nên già cỗi và cuối cùng chấm dứt. Chúng ta không phải là một thực thể đơn độc, mà đúng hơn là sự cùng nhau đến của năm uẩn. Sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Những thành phần khác nhau này sẽ thay đổi và tất nhiên sẽ đi đến chấm dứt. Những thành phần ấy cũng không đơn độc. Thí dụ, sắc, như thân chẳng hạn, không chỉ chứa một đơn vị duy nhất mà được hợp tạo bởi các thành phần liên tục thay đổi và hoại diệt. Cái thấy về ngã cũng được gọi là cái thấy về cái sẽ bị hoại diệt, bởi vì nó là cái thấy đặt căn bản trên các uẩn cùng đến và rồi cùng biến mất. Mặc dù các yếu tố cùng nhau đến và tạo thành một thực thể kết hợp bằng nhiều sự vật khác nhau, chúng ta nghĩ đến chúng như là một thực thể đơn độc. Thí dụ, thân của chúng ta được kết hợp bằng nhiều bộ phận, nhưng chúng ta tự xem mình là một cá nhân đơn độc. Chúng ta xem mình là một hiện thể duy nhất, là một cái tôi hay một cái ngã đã sanh ra, trở nên già và sẽ chết. Nhưng thực ra, ngã là một kết hợp của các uẩn thay đổi cùng nhau đến, chịu sự thay đổi và cuối cùng sẽ chấm dứt. Khi còn là trẻ con, chúng ta có thân nhỏ bé và những ý nghĩ của một đứa bé. Khi trưởng thành, chúng ta có một thân khác và những ý nghĩ của một người lớn. Bao lâu chúng ta không ý thức về những thay đổi xảy ra từ thời thơ ấu qua thời thanh niên đến tuổi già, chừng ấy chúng ta còn suy nghĩ mình là một cá nhân đơn độc. Tuy nhiên, nếu khảo sát điều này một cách kỹ lưỡng hơn, chúng ta khám phá ra rằng không có ngã hiện hữu ở bất cứ chỗ nào và cái thấy về ngã không gì khác hơn là một mê hoặc. Đây là sự mê hoặc đặt căn bản trên vô minh là cái phải loại bỏ. B. Tính vô ngã của các pháp. Bởi vì chấp ngã là một mê hoặc, đối tượng của chấp trước biến đổi và không phải là một vật duy nhất xác định. Có thể chúng ta muốn phân biệt giữa tôi và tâm trong trường hợp chúng ta thấy tâm là tâm của tôi, với tôi sở hữu cái tâm tách rời. Hay chúng ta có thể thấy thân là thân của tôi trong trường hợp tôi dường như sở hữu cái thân mà nó được xem là tôi và tâm cùng với nhau. Hay chúng ta có thể nghĩ quần áo là quần áo của tôi trong trường hợp tôi dường như sở hữu quần áo, tức là thân và tâm cùng với quần áo này. Hay chúng ta có thể khái quát hóa thêm nữa và nghĩ theo một nghĩa diện rộng lớn hơn, chẳng hạn như cái nhà của tôi, khu vực của tôi, xứ sở của tôi, và vân vân. Trong các trường hợp này, của tôi có cùng một mối quan hệ thay đổi về quyền sở hữu có thực tại nhỏ bé đối với chính các hiện tượng. Hơn nữa, khi chúng ta nghĩ cái nhà của tôi, tâm của chúng ta tự động phân biệt giữa cái nhà của tôi và những cái nhà khác. Đây là một niềm tin sai lầm. Bởi vì nếu chúng ta tìm cái của tôi và cái khác trong chính những cái nhà ấy, sự thật chúng ta không thể tìm thấy. Khi tâm nhận diện một vật là một cái gì đó không phải là nó, trạng thái nhận thức này gọi là lẫn lộn hay vô minh. Tin một cái gì đó không có bản ngã, tức trống không, là có bản ngã, tức kiên cố và có thật, là trạng thái vô minh. Bản tánh của vô minh là mê hoặc, là hiểu không đúng. Chúng ta có sự chấp ngã trong trạng thái mê hoặc. Bao lâu còn chấp ngã, người ta vẫn còn chấp giữ bốn cái thấy không đúng, những cái thấy bị nhầm cho là đúng. C. Bốn cái thấy không đúng. Có bốn cái thấy không đúng can thiệp vào sự chứng ngộ về chân tánh của thực tại. Cái thấy không đúng thứ nhất là nếu chúng ta khảo sát thân từ đỉnh đầu đến lòng hai bàn chân, chúng ta sẽ không tìm thấy một chất liệu gì quý báu mà chỉ thấy máu, thịt và xương mà chúng là những vật bất tịnh. thân được kết hợp bằng những chất bất tịnh, nhưng vì chúng ta đồng nhất chúng với ngã, chúng ta xem nó rất quý báu, rất thanh tịnh và có giá trị. Chúng ta không thấy rằng nó được kết hợp bằng những chất bất tịnh, và vì thế chúng ta kết luận, vì thân này chính là ngã của tôi, nó rất ư quan trọng. Đó là cái thấy không đúng thứ nhất, thấy bất tịnh là tịnh. Các kinh liệt kê 36 chất bất tịnh tạo nên thân xác, da, thịt, mật, nước nhầy và những chất khác. Trong 36 thành phần này, không một cái nào là có giá trị hay có thể gọi là quý cả. Nhưng vì chúng ta đồng hóa thân với ngã, chúng ta có sự dính mắc lớn với thân chúng ta và xem những cái bất tịnh là tịnh. Cái thấy không đúng thứ hai là thấy đau khổ là hạnh phúc. Chúng ta kinh nghiệm bệnh tật, các vấn đề, sự khốn cùng và đau khổ trong cuộc đời. Nhưng tất cả những khó khăn và chướng ngại này từ đâu đến? Chúng đến từ sự chấp trước vào cái ta. Bao lâu chúng ta còn nhận thức thế giới một cách nhầm lẫn, chúng ta nghĩ rằng đau đớn và khốn khổ đều đến từ bên ngoài chúng ta. Do không hiểu nguồn gốc của đau khổ, chúng ta nghĩ người khác đem đau đớn và khốn khổ đến cho chúng ta. Chúng ta không nhận ra rằng sự chấp ngã là nguồn gốc của tất cả đau khổ của chúng ta. Có một câu chuyện về Patrun Rinpoche cùng với một thị giả đi từ Kham đến Trung Tây Tạng để cúng dường 100 đơn vị tiền. Sư và thị giả của sư có rất nhiều tiền nên họ lo lắng sẽ bị cướp. Do đó, trong khi một người ngủ thì người kia thức canh để không ai cướp và giết họ. Ban ngày họ cũng sợ bị bọn cướp tấn công, nên người này ở phía sau trông chừng người kia chạy phía trước và nhìn quanh. Họ đã trải qua một thời gian khủng khiếp và Patrun Rinpoche nghĩ, đây thật là ghê gớm. Ban đêm chúng tôi không thể ngủ được, ban ngày di chuyển thật khó nhọc. Lý do duy nhất chúng tôi có rất nhiều phiền não là vì món tiền này. Sư ném món tiền ấy xuống sông và bảo thị giả, bây giờ chúng ta khá rồi, chúng ta đi mà không có lo âu nào cả và cũng không phải sợ ai hết. Kẻ thù là món tiền ấy và nó gây nên tất cả phiền não. Sư tiếp, chúng ta đã có sự chấp giữ như thế đối với món tiền ấy và đó là cái nguồn đau khổ của chúng ta. Cái thấy không đúng thứ ba là thấy sự vật vô thường là thường hằng. Khi sinh ra chúng ta rất nhỏ bé, và rồi chúng ta lớn lên và trở nên già. Như vậy có sự thay đổi nơi thân cũng như nơi tâm chúng ta. Mặc dù thay đổi xảy ra, chúng ta nghĩ mình như một thực thể đơn độc không thay đổi. Chúng ta nghĩ, đây là tôi từ lúc sinh ra cho đến bây giờ. Chúng ta đồng nhất những sự vật vô thường là của tôi, như thân của tôi, quần áo của tôi, nhà của tôi, tiền của tôi và vân vân. Cái thấy không đúng về những gì là thường và vô thường xảy ra là vì sự chấp ngã của chúng ta. Nó gây nên tức giận, ham muốn, kiêu hãnh và những cảm xúc phiền não khác phát sinh. Nếu chúng ta có sự chấp vào niềm tin cái ta này, thì chúng ta sẽ có tất cả bốn cái thấy hay nhận thức không đúng. Nếu chúng ta có thể loại bỏ sự chấp ngã, thì tất cả bốn cái thấy không đúng sẽ được loại bỏ. Cái thấy không đúng thứ tư là thấy các hiện tượng là kiên cố và có thật và không phải là không. Từ tiếng Phạn chỉ cái ta, ngã là Atman. Có thể dùng nó theo nghĩa rộng hơn cho tất cả các hiện tượng ngoại giới. Chúng ta có thể chấp giữ niềm tin ngã hay thực thể kiên cố của tất cả các hiện tượng ngoại giới. Thay vì thấy tất cả các hiện tượng như thực, as it is, chúng ta nghĩ chúng ta có một thực tại riêng của chúng. Dù cho tất cả sự vật được cấu thành bằng những yếu tố liên tục thay đổi, chúng ta nghĩ tất cả mọi hiện tượng là có thực tại, có bản chất mà nó là sự chấp ngã hay cái ta của các hiện tượng. Atman, ngã, có thể áp dụng cho tất cả các pháp, hiện tượng theo cách vi tế hơn. Atman áp dụng cho năm uẩn tạo thành một cá nhân, sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Mỗi uẩn thì không cố định và liên tục thay đổi. Thân gồm có nhiều yếu tố và liên tục trải qua một quá trình thay đổi. Dù cho tất cả các uẩn tạo thành một cá nhân liên tục thay đổi, chúng ta nghĩ chúng là cái ngã của một cá nhân và có sự chấp trước ý tưởng đó. Theo cách này, chúng ta có thể áp dụng từ ngã như trong vô ngã, tạng, đạt mê cho tất cả mọi hiện tượng, pháp. Vô minh là sự trầm trệ và u tối của tâm. Chúng ta không thể hiểu đúng sự vật. Chúng ta cần khảo sát và thấy rõ bản tánh của sự vật Như vậy, chúng ta có thể thấy cái gì bất tịnh là bất tịnh, cái gì vô thường là vô thường, cái gì đau khổ là đau khổ, và sự thiếu vắng của ngã là sự thiếu vắng của ngã. Nếu chúng ta có thể phân tích các pháp một cách rõ ràng, thì chúng ta có thể có cái thấy đúng. Nhưng nếu chúng ta không thể phân tích một cách rõ ràng, thì chúng ta vẫn ở trong trạng thái vô minh và không hiểu bốn diệu đế. Nếu chúng ta không hiểu đầy đủ bốn diệu đế, thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể loại bỏ vô minh khỏi tâm được. Trước hết, chúng ta cần loại bỏ vô minh của sự chấp ngã. Chúng ta loại bỏ vô minh này bằng các phát triển trí vô ngã. Nếu chúng ta có thể phát triển được trí vô ngã, thì chúng ta có thể loại bỏ được niềm tin ngã. Chúng ta phát triển trí này bằng cách phân tích và khảo sát bản tánh của các hiện tượng sinh tử. Bằng khảo sát bản tánh của các hiện tượng sinh tử và các uẩn, chúng ta biết được rằng không có ngã. Đó là cách chúng ta phát triển trí vô ngã. Chúng ta cần áp dụng phương thuốc loại bỏ vô minh. Phương thuốc dùng cái trí biết không có ngã. Bao lâu chúng ta chưa có trí vô ngã, thì chừng ấy chúng ta chưa thể loại bỏ sự chấp ngã. Bao lâu chúng ta còn chấp ngã, thì chừng ấy chúng ta còn tin bốn ý niệm sai lầm và đương nhiên kinh nghiệm sự tiếp tục không gián đoạn của đau khổ trong luân hồi. Đó là lý do chính yếu để phát triển trí tuệ nhận thức vô ngã. Chúng ta phát triển trí tuệ nhận thức vô ngã bằng cách nghe hay học, chiêm nghiệm và thiền định những giáo lý về sự không hiện hữu của ngã. Các bậc thầy vĩ đại đã cho những ví dụ về quá trình này. Giống như trong căn phòng tối có một sợi dây thừng nằm trên sàn nhà. Bởi vì tối, người ta nghĩ rằng sợi thừng là con rắn. Kết quả người ta rất sợ hãi và đau khổ. Làm sao thoát khỏi sợ hãi và đau khổ này? Những phương thuốc như tự vũ trang mình bằng một vũ khí là vô ích. Điều duy nhất thực sự giúp được là khảo sát những gì người ta thấy và như thế khám phá ra rằng những gì người ta thấy trong bóng tối thực ra chỉ là sợi dây thừng. Một khi người ta thấy rằng sợi dây thừng không phải là con rắn, sự sợ rắn tự nhiên ngừng lại và đau khổ chấm dứt. Nếu không khảo sát sợi dây thừng mà kêu gọi bạn bè giúp giết con rắn thì chẳng ích gì. Cũng vậy, nếu tiếp tục tin vào cái ngã của cá nhân và của các hiện tượng, thì người ta trải qua nỗi sợ hãi và sự đau khổ của sinh tử. Chừng nào chưa khám phá ra rằng không có ngã, thì không gì có thể giải thoát chúng ta khỏi những hậu quả của những ý niệm sai lầm. Một khi chứng ngộ vô ngã, sự đau khổ luân hồi của chúng ta chấm dứt. Chừng nào còn bám lấy niềm tin ngã, thì không một phương pháp hay vũ khí nào có thể giải thoát chúng ta được. Bởi vì niềm tin ngã là nguyên nhân của tất cả đau khổ. Chỉ trí tuệ chứng ngộ vô ngã là có thể đem lại sự tự do thoát khỏi tất cả đau khổ. Hỏi đáp. Hỏi, đây có phải là cùng một tánh không như tranh luận tánh không của chủ thể và tánh không của khách thể khi chúng ta đang nói về ta và người khác hay có sự khác biệt gì? Tôi hoàn toàn không thể hiểu được tại sao thầy có thể tranh luận, bởi vì thầy không thể có chủ thể nào mà không có khách thể. Như vậy tại sao thầy có hai trường phái tư tưởng khi cả hai tương tùy? Đáp, Ranh Tông, Không Tự và Sen Tông, Không Tha trình bày những giáo lý giống nhau về chủ thể và khách thể. Trong Ranh Tông, dạy cả chủ thể và khách thể đều là không, và trong truyền thống Sen Tông cũng dạy như vậy. Khi vị trí Ranh Tông tuyên bố rằng chủ thể và khách thể đều là không, họ chỉ dạy tánh không và nói, sự vật là không có thật, không có thật, không có thật, không có thật, và sự vật chỉ là không. Truyền thống Sen Tông tuyên bố rằng sự vật thực sự là không, nhưng không phải là cái không trống rỗng. Trong cái không ấy có tính trong sáng và tuệ giác, tức là Phật tánh. Như vậy cái không ấy có tự tánh của nó. Trong khi sự vật thực sự là không, có tự tánh trong sáng và tuệ giác trong cái không ấy. Hỏi, tôi không cảm thấy chắc chắn về khách thể vô minh. Đáp, khi miêu tả về phát triển sự chứng ngộ vô ngã, bản văn nói về cái thấy, cái bị hoại diệt. Đây là niềm tin ngã, xem các uẩn, những cái có thể bị hoại diệt là ngã. Bản văn miêu tả rằng niềm tin ngã này có phẩm chất trong sáng, không có sự nghi ngờ rằng cái này là tôi. Vô minh thì trì độn và đầy nghi ngờ. Nó không thấy với sự trong sáng. Nhận thức về niềm tin ngã thì rất rõ ràng, nên nó khác với vô minh. Niềm tin duy nhất này có sự trong sáng và vô minh kia có sự trì độn. Nhận thức khẳng định và rõ ràng về ngã không khơi dậy trạng thái trì độn của vô minh. Tuy nhiên, do quen với niềm tin ngã, tâm của chúng ta trở nên quen với những niềm tin nhầm lẫn này. Do sức mạnh của thói quen nghĩ chính mình là cái ngã kiên cố, nên sinh ra vô minh. Tất nhiên, việc này phát triển thành những cảm xúc phiền não. Hỏi: tôi có một câu hỏi về ba loại đau khổ, đặc biệt là về đau khổ do thay đổi và đau khổ xâm nhập. Có gì khác nhau giữa hai loại ấy? Đáp: sự khác nhau giữa đau khổ do thay đổi và đau khổ xâm nhập. Tất cả là đau khổ do thay đổi, có nghĩa là hạnh phúc sẽ tự nhiên đổi thành đau khổ. Thí dụ, nếu một người kiếm được 500 đô la một tháng, nhận được 200 đô la tăng lương mỗi tháng, người ấy cảm thấy rất hạnh phúc. Nếu một người khác kiếm 700 đô la một tháng, bị cắt giảm xuống còn 500 đô la một tháng, anh ta cảm thấy rất bất hạnh. Bây giờ cả hai đều nhận 500 đô la, nhưng người này hạnh phúc, còn người kia không hạnh phúc. Bởi vì trước kia, người thứ nhì mỗi tháng kiếm được nhiều hơn. Như vậy, 500 đô la đối với cá nhân này trở thành nguyên nhân gây đau khổ cho y. Điều này cho thấy sự đau khổ do thay đổi gây ra. Đau khổ xâm nhập tất cả ám chỉ sự thay đổi tiếp tục diễn ra trong tất cả thời gian. 4. 4 dấu ấn. Ba La Mã, 4 dấu ấn. Phần thứ ba của bản văn này nói về cái thấy. Samgon Khonchul miêu tả quá trình phát triển trí tuệ, chứng ngộ vô ngã. Bốn dấu ấn là những cái sơ bộ. Chữ ấn được dùng theo cách mô phỏng sắc lệnh của vua. Người đóng ấn một tài liệu chứng tỏ đó là lời của người cai trị. Bốn dấu ấn là những dấu hiệu chứng tỏ rằng đó là những lời dạy chính thống của Đức Phật. Nếu thiếu bất cứ cái nào trong bốn dấu ấn này thì chúng không phải là lời dạy của Đức Phật. Bốn dấu ấn ấy là: A. Bất cứ cái gì hợp tạo đều vô thường. B. Mọi thứ bất tịnh đều là khổ. C. Tất cả các pháp đều là không và không có ngã. Và D. Niết bàn là bình an. A. Cái gì hợp tạo thì vô thường. Trước hết, nếu vật gì đó không hiện hữu thì nó không hiện hữu. Nhưng bất cứ vật gì thực sự hiện hữu là hợp tạo và không phải là một thực thể đơn độc, không thể phân chia. Đây là dấu ấn thứ nhất. Tất cả những vật được tạo thành bằng những thành phần khác nhau và những thành phần này tạo thành những vật hiện hữu. Do đó, tất cả những hiện tượng hiện hữu đều được kết hợp bằng những thành phần khác nhau và kết quả là vô thường. Chúng sinh chết, sự vật tàn tạ và phân tán. Ở mức vô thường thô hay hiển nhiên, mọi sự vật biến đổi qua thời gian. Và điều này hiển nhiên và mọi người có thể hiểu được. Mức vô thường vi tế là mối quan tâm chính ở đây. Nó là sự vô thường chóng vánh của mọi phút giây. Khi nhìn vô thường chóng vánh ở mức thô, chúng ta có thể thấy rằng một người thay đổi từ thời kỳ thơ ấu đến thời kỳ trưởng thành. Chúng ta có thể nghĩ rằng có sự thay đổi liên tục xảy ra. Người ta có thể thắc mắc sự thay đổi này xảy ra khi nào và kết luận rằng mọi năm, mọi người đều khác nhau. Tuy nhiên, sự thay đổi không tự động xảy ra ở một điểm nào đó mỗi năm. Người ta có thể kết luận rằng mọi tháng, mọi người đều khác nhau. Nhưng sự thay đổi cũng không tự động xảy ra ở một điểm nào đó mỗi tháng. Người ta có thể kết luận rằng mọi ngày hay mọi giờ, mọi người thay đổi. Chúng ta theo lý luận này xuống đến từng phút giây đơn độc, trong đó sự thay đổi xảy ra. Như vậy, trong mọi phút giây có sự thay đổi, đây là mức vi tế của vô thường. Những thay đổi xảy ra qua các năm thì dễ thấy, nhưng thực ra thay đổi xảy ra mọi phút giây. Nguyệt xứng Chandrakirti nói rằng ngay cả viên kim cương trông kiên cố, to như viên đá cuội cũng thay đổi mọi phút giây. B. Mọi bất tịnh đều là khổ. Tất cả mọi hiện tượng đều gây nên những loại đau khổ khác nhau. Đây là dấu ấn thứ nhì. Có ba loại khổ. Khổ thông thường, khổ vì thay đổi, và khổ xâm nhập tất cả. Loại khổ thứ nhất, hiển nhiên nhất, gồm có bệnh tật, tuổi già và đau đớn. Không cần thiết phải chiêm nghiệm hay thiền định về sự khổ thông thường, bởi vì ngay cả thú vật cũng có thể nhận ra khổ thể xác là vì cái gì. Không cần phải phân tích và chứng minh một cách hợp lý rằng cái khổ này là khổ. Dù cho có hạnh phúc, tất nhiên nó sẽ thay đổi và đến hồi chấm dứt và bị hình thức khổ thứ nhì, tức là khổ vì thay đổi, thay thế. Mọi người có thể nhận thức cái khổ vì thay đổi bởi vì hạnh phúc không thể kéo dài. Tất cả mọi hạnh phúc đều đến hồi chấm dứt và biến thành đau khổ. Do đó mọi sự vật phát sinh đều phải ngã đổ và mọi sự vật có hợp ắt phải có tan. Như vậy mọi sự vật đều bị gắn liền với suy tàn và đi đến chấm dứt. Loại khổ thứ ba không hiển nhiên lắm, bởi vì tất cả sự vật trong luân hồi đều là những hiện tượng cấu thành, làm bằng những sự vật khác nhau, thay đổi từng phút giây một. Chúng sinh luân hồi kinh nghiệm loại khổ thứ ba này, dù họ có đang kinh nghiệm hạnh phúc hoặc đau khổ hay không, tất cả chúng sinh kinh nghiệm cái khổ vi tế này gọi là khổ của hợp tạo. C. Tất cả các pháp đều là không. Những pháp, hiện tượng nào chúng ta có thể nhận thức được đều là trống rỗng, giống như những giọt nước. Dù chúng ta nghe hay thấy các vật, không vật gì có chân thật tại nơi chính nó. Không có cái ta thật trong cá nhân và không có sự hiện hữu thực sự của các pháp. Bất chấp sự kiện chúng xuất hiện, các pháp không có bản thể hay chân thực tại của riêng chúng. Như vậy người ta nói rằng tất cả các pháp đều là không và không có ngã. D. Niết bàn là bình an. Dấu ấn thứ tư là niết bàn hay bình an, vì cá nhân hay pháp đều không có ngã. Có lời dạy rằng tất cả các pháp là không và không thực sự hiện hữu. Khi chúng ta nhận ra sự vắng mặt của ngã hay tính vô ngã của tất cả các pháp, chúng ta sẽ loại bỏ được bốn cái thấy không đúng và kết quả trở thành tự do với sanh tử. Rồi chúng ta sẽ đạt niết bàn. Nhưng trong khi ở trong thế giới sinh tử, chúng ta không tìm thấy hạnh phúc hay bình an thật sự, mà kinh nghiệm đau khổ. Khi nhận ra sự vắng mặt của ngã, trở thành tự do với sinh tử và đạt cảnh giới giải thoát, kết quả sẽ đạt hạnh phúc tối thượng của cứu cánh tối hậu, tức Niết Bàn, cảnh giới của bình an. Nhờ nhận ra hai dấu ấn đầu tiên, hợp tạo là vô thường và tất cả những thứ bất tịnh đều là khổ, chúng ta đạt được sự không chấp vào thế gian và sanh tử, và chuyển tâm chúng ta hướng đến giải thoát. Chúng ta tìm chỗ quy y và đặt hy vọng của chúng ta nơi Đức Phật và Pháp của Ngài. Qua tu tập thiền định và nhận ra dấu ấn thứ ba, các pháp không có ngã và là không, chúng ta được giải thoát khỏi luân hồi. Một khi chúng ta hiểu ba dấu ấn đầu tiên, chúng ta đạt được chân hạnh phúc và bình an, chỉ tìm thấy ở Niết Bàn. Chân hạnh phúc và bình an không thể tìm thấy trong thế giới sinh tử luân hồi, bởi vì bản tánh của nó là khổ. Đây là căn bản trong những lời dạy của Đức Phật. Vì thế bốn điểm này được gọi là những dấu ấn của lời Phật dạy.